Thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, tội lỗi là một thực tại gắn liền với thân phận của con người. Đứng trước sự kiện tội lỗi và tội nhân, xã hội và tôn giáo có những cách tiếp cận khác nhau dựa trên nền tảng pháp luật hay là hệ thống giáo lý. Trong chủ đề lời Chúa ngày hôm nay, xin chia sẻ với cộng đoàn hai điểm. Trước hết là cách tiếp cận thông thường của xã hội và cách tiếp cận của Chúa Giêsu đối với vấn đề tội lỗi và tội nhân. Chúng ta thấy khi nhậm chức Tổng thống Philippines vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, thì ông Rodrigo Duterte đã tuyên chiến với tội phạm ma túy. Và tính đến nay, tức là đầu tháng 9, sau hơn 2 tháng cầm quyền, thì 2.400 người liên quan đến ma túy đã bị bắn chết. 756.000 người nghiện hoặc buôn bán ma túy đã ra trình diện chính quyền vì họ sợ bị thanh trừng. Và chiến dịch mạnh tay với tội phạm cách không khoan nhượng của ông Duterte thổi bùng lên sự tranh cãi trong nước cũng như cộng đồng quốc tế thì quan ngại. Và Liên Hiệp Quốc kêu gọi ông Duterte trừng phạt tội phạm cần thông qua việc xét xử nhằm tránh gây ra những cái chết oan uổng. Tuy nhiên, ông Duterte vẫn kiên quyết áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với tội phạm ma túy. Và chúng ta thấy mặt trái của cách tiếp cận cứng rắn này là dù đạt được những kết quả nhanh chóng, nhưng kế hoạch đó đã bộc lộ những điều đáng tiếc. Chẳng hạn, anh Michel Sierron, 29 tuổi, một người đạp xích lô ở thủ đô Manila, đã bị bắn chết vào một đêm anh đang làm việc tìm khách. Một tấm bìa cứng được vứt lại ở xác anh ghi dòng chữ nghệch ngoạc: kẻ bán ma túy. Tấm bìa cứng đó chính là bản án cho anh Sierron. Và hôm sau, báo chí đăng tấm hình chị Jenny Lee Olay, vợ của anh Sierron, ôm xác chồng. Chị nói: chúng tôi là những con người nhỏ bé, chúng tôi có thể vô hình với các bạn, nhưng chúng tôi là thật. Xin hãy ngừng việc giết chóc lại. Chúng ta thấy một người có thể sống bên lề xã hội, có thể nhỏ bé, có thể vô hình và có thể là tội nhân ở trong con mắt người khác, nhưng sự hiện diện của người đó là thật. Đó là sự sống, đó không phải là cái gì đó vô hình, đó không phải là một thứ rác rưởi hay là một đồ vật vô tri. Và tiếng nói của chị Jenny Lin cho chúng ta thấy cái khắc khoải, cái bận tâm của Chúa Giêsu đối với những tội nhân, như chúng ta thấy ở trong Tin Mừng. Và cái cách tiếp cận của Chúa Giêsu như thế nào? Đứng trước tội và tội nhân, Tin Mừng hướng chúng ta đến cái cách tiếp cận của Chúa Cha ngang qua sứ điệp và hành động của Chúa Giêsu. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu lấy làm khó chịu trước việc Chúa Giêsu đón tiếp đồng bàn với những người thu thuế và những người tội lỗi. Tại sao một con người được coi là bậc thầy khôn ngoan và thánh thiện lại có thể giao du và đón tiếp người tội lỗi? Để giải thích cho hành động khác người ấy, Chúa Giêsu kể cho họ 3 dụ ngôn liên tiếp: con chiên bị lạc, đồng bạc bị mất và người con hoang đàng. Ở trong bài đọc ngắn hôm nay, chúng ta nghe 2 dụ ngôn đầu là con chiên đi lạc và đồng bạc bị mất. Ẩn dụ của các dụ ngôn này là con chiên đi lạc hay đồng bạc rơi mất đâu đó, tượng trưng cho mỗi tội nhân. Họ được Chúa quan tâm, tiếp đón. Họ cũng là con cái Chúa, bởi vì họ thuộc về Chúa, do Chúa dựng nên. Con chiên đi lạc là một mất mát đáng kể đối với người chủ yêu quý nó. Lạc mất là điều đáng buồn, nhưng một khi tìm được rồi thì người chủ đem chiên về trong vui mừng. Ông mời hàng xóm, bạn bè, láng giềng đến chia vui. Đồng bạc bị rơi ở đâu đó là một phần tài sản đáng quý đối với ai vất vả, đã lao động để có được của cải. Cho nên mất một phần tài sản là điều đáng buồn. Và một khi tìm được đồng bạc đó, người phụ nữ ở trong dụ ngôn mời bạn bè, mời người thân đến để chia vui với mình. Người ta dị nghị việc Chúa Giêsu mất giờ vất vả đi tìm và ân cần đón tiếp các tội nhân, bởi vì họ không biết được lý do sâu xa tại sao Chúa hành động như thế. Trước mặt Chúa, mỗi một con người vốn là tốt đẹp, vì mỗi người là kết quả của tình thương, là sự sống được chính Chúa thông ban, và họ có phẩm giá ở trước mặt Chúa. Cho dù tội lỗi có thể làm cho tội nhân tạm thời không hiệp thông với Chúa, thì họ vẫn là một thụ tạo do Chúa dựng nên, và vì thế họ vẫn là những con người, những sự sống quý giá đang được Chúa quan tâm và tìm kiếm. Đối với Chúa, tội nhân dù không đáng giá trong con mắt của người khác, thì họ vẫn là thụ tạo quý giá, họ vẫn hiện hữu và đáng kể với Chúa. Tội nhân không phải là vô danh, cũng chẳng phải là vô hình hoặc là một con số. Một con chiên đi lạc, một đồng bạc bị rơi mất cũng có giá trị như những con chiên và những đồng bạc còn lại. Thiên Chúa sẽ không an lòng khi một con chiên còn ở lại đâu đó trong chỗ hiểm nguy. Thiên Chúa không an lòng khi một tội nhân còn kẹt trong góc tối tăm nào đó của thế gian. Và chính vì thế Thiên Chúa đã chủ động tìm kiếm người không ngồi yên, người không bỏ mặc. Trái lại, người không ngại gian khó lên đường, bụi rậm vực sâu mặc lòng, Thiên Chúa vẫn tìm kiếm. Mọi ngóc ngách trong căn phòng tối hay chân trời góc biển được Thiên Chúa đặt chân đến, tìm cho bằng được người đang lạc xa Chúa và cộng đoàn hội thánh. Đối với Thiên Chúa, mỗi tội nhân có một quá khứ, nhưng họ đồng thời cũng có một tương lai, và Thiên Chúa làm mọi cách để hướng họ đến tương lai tốt đẹp. Về khía cạnh này, cộng đoàn cũng như các bạn sinh viên thấy Thánh Phaolô là chứng nhân của lòng nhân hậu Chúa. Ngài biết rất rõ quá khứ của mình, một quá khứ của thời trai trẻ. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, ngạo ngược trong hành động và xử tệ với các Kitô hữu. Mọi chuyện đã đổi khác nhờ ơn tha thứ. Mọi tội lỗi trong quá khứ được Chúa Giêsu thứ tha, và hiện tại thánh nhân được Chúa kêu gọi làm tông đồ, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hơn ai hết, thánh nhân đã có những trải nghiệm rất quý giá và riêng tư về lòng nhân hậu, về ơn tha thứ của Chúa, đến độ Ngài nói với ông Timôthê rằng Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên được cứu, được tha thứ, được đổi mới chính là tôi. Đó là một trải nghiệm rất quý giá. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa như một người cha, người mẹ tốt lành, đứng trước đứa con ngỗ nghịch, người có thể giận trong một giây lát, nhưng yêu thương thì thương suốt cả cuộc đời. Trong mắt Chúa, chúng ta là những người con, luôn được quan tâm tìm kiếm. Chính vì thế, chúng ta hãy năng lãnh nhận bí tích giao hòa để được hiệp thông vào sự sống đời đời của Chúa. Và hơn thế nữa, chủ đề lời Chúa của tuần này, Chúa Nhật tuần này, còn hướng chúng ta đến cách thức cộng đoàn hội thánh tiếp cận với tội nhân. Trên trời ai nấy vui mừng vì một người tội lỗi sám hối ăn năn. Điều đó nhắc bảo chúng ta cần sống liên đới với anh chị em, biết buồn sầu khi một người lạc xa Chúa, đồng thời tích cực nâng đỡ, khuyến khích họ trở về với Chúa, vui mừng khi họ được giao hòa với Chúa và với nhau. Chúng ta được quy tụ ở trong thánh lễ chính là chúng ta được quy tụ vào sự tha thứ và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta được khuyến khích học theo cách tiếp cận với tội và với tội nhân của Chúa, của Hội Thánh, để dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không đánh mất niềm hy vọng về chính mình cũng như là người khác. Trái lại, chúng ta tìm được niềm vui, tìm được kinh nghiệm về sự tha thứ và thương xót của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ làm chứng cho niềm vui và sự tha thứ mà chúng ta đã lãnh nhận được từ Chúa cho anh chị em chúng ta.